sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đông Phương Tiêu Tai Diêm Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Đường Lai Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Sư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ học đạo đức. Hôm nay chúng ta tiếp tục học chương 4 có nhan đề là ân nặng quốc gia. Hôm qua chúng ta học được hết bài kệ thứ hai của chương này. Nay chúng ta sang bài kệ thứ ba của chương 4 này. Bài kệ nói rằng con của rồng, cháu của tiên, trăm anh em khi dựng nước, nửa theo cha, nửa theo mẹ. Mẹ lên rừng, cha xuống biển. Đoạn văn ở trong bài kệ của bộ học đạo đức chương thứ tư này. Đoạn này nói về cái truyền thuyết được ghi trong sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, nói về cái thủy tổ, cái cội nguồn, cái thủy tổ của dân tộc Đại Việt của chúng ta, nay là Việt Nam, là đất nước Việt Nam của chúng ta. Theo sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, một bộ sử học sớm nhất của Việt Nam của chúng ta còn lại hoàn chỉnh cho đến ngày nay. Đây được gọi là bộ quốc sử chính thống và sớm nhất của Việt Nam chúng ta còn lại. Cho nên ở đây thì theo sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì thủy tổ của dân tộc Việt Nam chúng ta chính là Kinh Dương Vương. Chính là Kinh Dương Vương. Hiện nay còn có mộ tại làng An Lữ ở Thuận Thành, Bắc Ninh. Tức là mộ của Kinh Dương Vương được thờ tại làng An Lữ ở Thuận Thành, Bắc Ninh. Theo sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Kinh Dương Vương tên thật là Hùng Lộc Tục. Tên thật của cụ tổ Kinh Dương Vương là Hùng Lộc Tục, là con thứ hai của Đế Minh. Là con thứ hai của Đế Minh. Đây thì theo sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì Đế Minh là cháu ba đời của Vô Thần Nông. Vô Thần Nông ở đây là bên Trung Quốc. Đế Minh là cháu ba đời của Vô Thần Nông. Đế Minh sinh được hai người con trai. Người con cả tên là Đế Nghi, và người con thứ hai tên là Kinh Dương Vương. Đó, Kinh Dương Vương tức là cụ tổ của Việt Nam của chúng ta. Các vị nhớ nhé, đây là theo quan điểm của Bộ Sử, Bộ Chính Sử sớm nhất, và bây giờ được coi là cái bộ chính sử cổ nhất của đất nước Việt Nam chúng ta. Đó là bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của Sử Thần Ngô Sĩ Liên. Và như vậy chúng ta thấy là cụ tổ của đất nước Việt Nam chúng ta chính là cụ Kinh Dương Vương, tên thật là Hùng Lộc Tục, là con của vua Đế Minh. Thân mẫu của thân mẫu tên là Vũ Tiên, tức là mẹ của Kinh Dương Vương là tên là Vũ Tiên. Vũ Tiên là con gái của một tộc trưởng ở núi Ngũ Linh thuộc tỉnh Hồ Nam bên Trung Quốc ngày nay. Thế tí nữa chúng tôi mới nói vì sao mà lại có những cái sự liên hệ như vậy. Vì đất nước của chúng ta, tộc Bách Việt của chúng ta ngày xưa nó lớn lắm. Nó lớn. Nó thuộc cái mấy tỉnh của giáp danh biên giới của Trung Quốc, Việt Nam giáp danh với Việt Nam chúng ta. Mấy tỉnh Trung Quốc giáp danh với Việt Nam chúng ta. Ngày xưa đất nước tộc Bách Việt của chúng ta thời An Dương Vương, xin lỗi, thời cụ Kinh Dương Vương và Âu Cơ Lạc Long Quân nó lớn như thế đấy. Kinh Dương Vương sau này được vua cha Đế Minh phong cho làm vua ở phương Nam vào khoảng năm Nhâm Tuất, tức là khoảng năm 2879 trước công nguyên. Đấy, chúng ta thấy Đế Minh là cháu ba đời của vua Thần Nông, sinh được hai người con. Thì một người tên là Đế Nghi làm vua ở phương Bắc, tức là tức chỉ ở Trung Quốc bây giờ. Một người con trai thứ hai là Kinh Dương Vương, tức là Hùng Lộc Tục đó, làm vua ở phương Nam. Làm vua ở phương Nam, tức là trong đó có Việt Nam chúng ta bây giờ, thuộc Việt Nam chúng ta bây giờ đó. Chúng ta nhớ nhé, Kinh Dương Vương được vua cha Đế Minh truyền ngôi phong cho, và truyền ngôi phong cho làm vua ở phương Nam vào năm Nhâm Tuất, tức là năm 2879 trước công nguyên, tức là gần 3.000 năm trước công nguyên đó các vị, 2879 năm trước công nguyên. Lấy tên nước là Xích Quỷ, tên nước của thủy tổ của cụ tổ của chúng ta lúc bấy giờ, tên nước là Xích Quỷ. Bờ cõi của nước Xích Quỷ bấy giờ phía bắc giáp Hồ Động Đình, tức là phía bắc thì giáp với tỉnh Hồ Nam Trung Quốc bây giờ, chúng ta thấy không? Phía bắc của nước Xích Quỷ của Việt Nam chúng ta ngày xưa là giáp với cái tỉnh Hồ Nam Trung Quốc bây giờ. Còn phía nam giáp với nước Hồ Tôn. Hồ Tôn tức là thuộc Chiêm Thành. Thuộc Chiêm Thành. Và bây giờ cái nước Chiêm Thành nó thuộc phần của Campuchia. Và một phần thì bây giờ thuộc miền Trung của Việt Nam chúng ta. Một phần thì thuộc Campuchia, thuộc Lào và Thái Lan. Cái nước Hồ Tôn ngày xưa thì ngày xưa nó rộng như thế. Lào, Thái Lan, Campuchia và một phần miền Trung của chúng ta ngày xưa đấy, gọi là nước Hồ Tôn, văn hóa Chiêm Thành. Và phía Tây giáp với Ba Thục, tức là thuộc về tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc bây giờ. Phía Bắc, phía Đông thì giáp biển Nam Hải. Phía Đông thì giáp biển Nam Hải. Chúng ta thấy không? Đất nước xích quỷ của Đại Việt chúng ta ngày xưa nó lớn như thế. Phía Bắc giáp Hồ Động Đình, tức giáp với tỉnh Hồ Nam Trung Quốc bây giờ. Phía Nam giáp nước Hồ Tôn, tức là các nước Chiêm Thành thuộc các tỉnh miền Trung và Campuchia và Lào bây giờ. Một số tỉnh miền Trung của Việt Nam chúng ta. Phía Tây giáp Ba Thục, tức là giáp với Tứ Xuyên Trung Quốc bây giờ. Phía Đông giáp biển Nam Hải. Đó, đất nước rất là lớn. Kinh Dương Vương lấy con gái của Thần Long là vua Hồ Động Đình. Hồ Động Đình xưa kia là một vùng đất cổ của tộc người Bách Việt. Đấy, nhớ đấy, tộc người Bách Việt. Tức là thủy tổ của người Việt Nam chúng ta vậy. Thủy tổ của tộc người Việt Nam, tộc người Bách Việt đó. Đấy, chúng ta thấy Kinh Dương Vương lấy con gái của Thần Long là Hồ Động Đình, là con của vua Hồ Động Đình nhé, rồi sinh ra một người con trai đặt tên là Hùng Sùng Lãm. Đấy. Bố là Hùng Lộc Tục, tức là Kinh Dương Vương lấy con gái của Thần Long ở Hồ Động Đình, sinh ra một người con trai mà đặt tên là Hùng Sùng Lãm. Đấy. Sau khi Kinh Dương Vương băng hà thì hoàng tử Hùng Sùng Lãm lên nối ngôi và đổi tên là Lạc Long Quân. Đấy nhá, Lạc Long Quân. Đấy, đây là theo sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Một cái bộ cổ sử, một bộ quốc sử cổ nhất á của đất nước Việt Nam chúng ta, đó chính là bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Ngày xưa khi chúng tôi chưa học, chưa nghiên cứu sử, chúng tôi cứ nghĩ rằng Lạc Long Quân là thủy tổ của các cụ tổ chúng ta. Lạc Long Quân là được sinh ra ở đất Việt Trì Phú Thọ bây giờ. Nhưng mà không phải, đất nước tộc Bách Việt chúng ta ngày xưa lớn lắm các quý vị. Lớn, tộc Bách Việt ngày xưa chúng ta lớn. Sau này khi viết cái bộ Học Đạo Đức Giảng Giải này, nghiên cứu về sử, đọc đến mấy chục cái bộ sử, sử đương đại có, sử cổ ngày xưa có, thậm chí là nghiên cứu cả những cái bộ sử của Trung Quốc nữa, rồi cả những cái tài liệu của các nhà sử học ở châu Âu như là Pháp, là Anh, họ dựa vào những cái tài liệu cổ ở viện, ở cái thư viện ở bên Paris, họ biết. Mà tôi được nói chuyện với mấy bác lãnh đạo cũng cấp cao ở các bộ ngành trung ương của mình, đi học ở nước ngoài, đặc biệt là học ở Pháp và ở Anh. Các bác ấy vào đó và vào cái thư viện của họ mới thấy rằng cái tư liệu của Việt Nam chúng ta ở trong đó nhiều lắm. Tư liệu nói về Việt Nam chúng ta rất nhiều. Thì vào đó thì không có sức để mà, không có thời gian, không có sức để mà ngồi đọc mà thôi. Đấy. Thì các bác ấy nói rằng ấy, đấy, cái sử, những cái sử mà ngày xưa đất nước Việt Nam chúng ta cứ bảo rằng Lạc Long Quân là sinh ra đền Hùng ở Phú Thọ là không phải đâu. Các bác cũng nói như vậy. Đấy là những cái nguồn sử tin cậy mà sách sử để lại hàng ngàn năm nay. Qua hai cuộc chiến tranh gần đây chống Pháp và chống Mỹ thì chúng ta không giữ được, mà họ chuyển về các thư viện của đất nước của họ để họ giữ, cất giữ trong thư viện của họ. Thì các bác vào đó đọc thì nói như vậy. Tôi ngồi nói chuyện với mấy bác rồi đi học nước ngoài về nói như vậy. Nhưng mà ở đây thì tôi không căn cứ vào cái đó, đấy chỉ là tài liệu tham khảo thôi. Còn cái tài liệu ở đây thì tôi căn cứ vào cái bộ chính sử của Việt Nam chúng ta, đó là bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Sau khi Hùng Sùng Lãm lên nối ngôi vua cha Kinh Dương Vương, là đổi tên là gì? Là Lạc Long Quân. Đấy, chúng ta thấy nhá. Đấy, bắt đầu từ đấy. Lạc Long Quân á là con của Kinh Dương Vương á. Như vậy chúng ta thấy Kinh Dương Vương á được làm vua vào năm 2879 trước công nguyên. Nhưng làm vua mấy chục năm ở đây thì trong bộ chính sử không thấy ghi rõ. Nhưng chúng ta cứ cho là khoảng 50 năm đấy chăng nữa. Thì vị trí là Lạc Long Quân ấy, cũng sinh vào, cũng lên làm vua khoảng năm 2800 ấy, 2 cho đến 30 năm gì đó trước công nguyên. Như vậy là rất lâu. Cộng với cái lịch sử của từ thời An Dương Vương của nước Âu Lạc cho đến nay nữa, vị trí là đất nước chúng ta là trên 4.000 năm, gần 5.000 năm lịch sử. Đấy, cái lịch sử đất nước Việt Nam chúng ta theo bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bộ sử lâu đời nhất, được gọi là quốc sử của đất nước chúng ta, thì ghi lại như vậy. Lạc Long Quân á, sau khi lên làm vua là lấy con gái của Đế Lai tên là Âu Cơ. Âu Cơ á, là công chúa, là con gái của vua Đế Lai. Đế Lai á, là con của Đế Nghi. Thì chúng ta thấy không? Đế Lai á, lại là con của Đế Nghi. Vậy Âu Cơ có nghĩa là gì? Là cháu của vua Đế Nghi. Còn Lạc Long Quân gì? Là con của Kinh Dương Vương. Như vậy thì vậy là chúng ta thấy cái tục ngày xưa là lấy ở trong dòng họ với nhau. Ví dụ như thời nhà Trần, điển hình như thời nhà Trần của Việt Nam chúng ta thấy là trong dòng họ lấy lẫn nhau ở trong huyết thống rất là nhiều. Và đây chúng ta thấy cũng không có gì là lạ khi mà Lạc Long Quân lại lấy Âu Cơ. Mà Âu Cơ thì lại là con của Đế Lai. Đế Lai thì lại là con của Đế Nghi. Tức là chúng ta thấy là đây là cùng trong gì ạ? Cùng trong một dòng rất là gần rồi. Tức là nhưng mà ở đây được lúc đấy được thành được phong thành vua của phương Nam và vua của phương Bắc. Đế Minh truyền cho Đế Nghi, Đế Nghi truyền cho Đế Lai là vua phương Bắc. Còn Đế Minh truyền cho con trai Hùng Lộc Tục sau này là Kinh Dương Vương là vua phương Nam. Kinh Dương Vương lại truyền cho Lạc Long Quân. Đó, đấy, chúng ta thấy. Sau khi Lạc Long Quân với mẫu Âu Cơ kết duyên với nhau, nên vợ nên chồng, và sinh ra 100 người con. Sinh ra 100 người con. Mà câu chuyện tương truyền ở Việt Nam của chúng ta gọi là gì? Nói là tương truyền đó là sinh ra một cái bọc có 100 trứng đó. Một cái bọc có 100 trứng. 100 trứng ấy sau nở ra thì 100 người con trai. Người con nào cũng to khỏe, lực lưỡng, thông minh hơn người. đấy là cái câu chuyện được kể truyền miệng ở trong dân gian chúng ta. Thế mà chúng ta biết là sinh 100 người con thì có. Nhưng sinh một cái bọc á, mà cái bọc đó sau này thì có 100 người con thì chắc chắn là không bao giờ có rồi. Vì sao lại nói sinh 100 người con thì có? Vì ở triều đại nhà Nguyễn chúng ta có một vị vua sinh hơn 100 người con. Có. Vua thì trăm thê ngàn thiếp, cái chuyện sinh 100 người con là chuyện bình thường. Bên Ấn Độ bây giờ cũng có một người đã sinh gì, sinh hơn 100 người con. Và không biết là bên châu Mỹ ở đâu, tôi đọc báo thấy mấy tháng trước sinh được hơn 400 người con. Đây là kỷ lục, một người sinh được nhiều con nhất thế giới tính cho đến thời điểm này. Mọi người biết tới là sinh được hơn 400 người con. Còn ở Việt Nam chúng ta như vậy đã có gì? Có hai người sinh được hơn 100 người con. Đó là gì? Cha Lạc Long Quân. Và thời nhà Nguyễn có một vị vua cũng sinh được hơn 100 vị con. 110 mấy hay 120 mấy vị con cơ. Đến cái đoạn đó thì chúng tôi sẽ nói chúng ta thấy cụ thể hơn. Đấy. Cho nên một vị vua chúng ta thấy mà sinh 100% vị con là chuyện bình thường. Nhưng mà 100 vị con ấy đều là con của Lạc Long Quân và Âu Cơ hay không? Thì cái này thì cũng còn phải xem xét. Cũng có thể là vì Âu Cơ có thể là hoàng hậu, còn Lạc Long Quân là vua. Cho nên các thê thiếp khác có thể sinh những đứa con tiếp theo nữa. Thì đều gọi cha Lạc Long Quân là cha và mẫu hậu Âu Cơ là mẹ. Cũng có thể như vậy. Đấy cũng là một giả thiết. Đây mà học sử mà thì chúng ta bây giờ đưa ra những giả thiết như thế thôi. Thế còn đúng hay sai như thế nào á? Trên 4.000 gần 5.000 năm về trước chúng ta biết làm sao cụ thể được. Đây là ở trong sử sách ghi lại. Thì chúng ta nêu ra để chúng ta cùng tham khảo với nhau. Một hôm Lạc Long Quân bảo với mẫu Âu Cơ rằng, bảo với vợ của mình là Âu Cơ rằng, ta là giống rồng, nàng là giống tiên, thủy hỏa xung khắc, không thể ở với nhau lâu được. Chúng ta thấy không? Đấy, một hôm thì Lạc Long Quân bảo với vợ của mình là Âu Cơ rằng, ta là giống rồng, nàng là giống tiên, thủy hỏa xung khắc, không thể ở với nhau lâu được. Thế là hai người quyết định 50 người theo mẹ lên rừng. 50 người theo mẹ lên rừng ở đây người con cả là Hùng Luân Vương, được suy tôn lên làm vua và xây dựng kinh đô, đóng quân ở Phong Châu, Phú Thọ bây giờ. Trải dài cho tới phía đông giáp Nam Hải, tức là giáp với Biển Đông. Phía tây giáp với Ba Thục, tức là giáp với tỉnh Tứ Xuyên bây giờ nhé. Đó. Ngày xưa đời vua đầu tiên của Việt Nam chúng ta là Hùng Vương đệ nhất, tức là Hùng Lân Vương. Đấy, đất nước chúng ta rộng lớn chứ không phải nhỏ đâu. Như ở trong sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư này nói thì phía đông thì giáp với biển Đông. Phía đông là giáp biển. Phía tây giáp với Ba Thục, tức là giáp với tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc bây giờ. Phía bắc giáp Hồ Động Đình, tức là giáp với tỉnh Hồ Nam Trung Quốc bây giờ. Chúng ta thấy không? Như vậy là mấy cái tỉnh giáp danh với biên giới Trung Quốc chúng ta bây giờ. Đấy, đất nước chúng ta từ thời Hùng Vương đệ nhất lớn như thế, to như thế. Cho nên trong 50 người con theo mẹ lên rừng thì người con thứ nhất là Hùng Lân Vương, được các em mình suy tôn lên làm vua, hiệu là Hùng Vương, lấy tên nước là Văn Lang. 50 người thì theo cha xuống biển. 50 người theo cha Lạc Long Quân xuống biển. Lạc Long Quân là con của Kinh Dương Vương, tính ưa thích sống ở miền biển, nên đã đem theo 50 người con xuống sinh sống ở vùng ven biển, thuộc vùng đất Chiết Giang, thuộc vùng đất Giang Tô, Giang Tây, An Huy và Chiết Giang, Phúc Kiến và Quảng Đông của Trung Quốc ngày nay. Ngày xưa cái tộc Bách Việt của chúng ta nó rộng lớn như thế, các quý vị. trên 4.000 năm trước đất nước Tây tộc Bách Việt rộng lớn như thế đấy. Cho nên đây mới nói là 50 người theo cha xuống biển thuộc cái vùng đất ven biển như tỉnh Giang Tô là 1, tỉnh Giang Tây là 2, tỉnh An Huy là 3, tỉnh Chiết Giang là 4, tỉnh Phúc Kiến là 5 và tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc bây giờ là 6. Để 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển. Theo sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có ghi lại, đây là tôi nói theo sách nhé, không có sau này rồi một số các nhà khoa học, một số những nhà nghiên cứu về sử học để nói rằng, hay là một số những người anh hùng bàn phím, một số anh hùng bàn phím không học không đọc lịch sử, nghe thấy chúng tôi nói như vậy là bảo là chúng tôi đi tuyên truyền tư tưởng của Trung Quốc. Không phải là chúng tôi đi tuyên truyền cái tư tưởng của Trung Quốc ở đây, mà đây chính là gì ạ? Theo cái sử liệu ở trong gì bộ sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bộ cổ sử, bộ quốc sử, bộ cổ sử của đất nước Việt Nam của chúng ta ghi lại như vậy. Đấy rồi, đấy là nói về cái thủy tổ của con dân tộc Bách Việt chúng ta, con của rồng, cháu của tiên đó. Trăm anh em khi dựng nước nửa theo cha nửa theo mẹ, mẹ lên rừng cha xuống biển đó. Đấy, đấy là nói về một chút về cái lịch sử của thủy tổ, con của rồng, cháu của tiên. Không có sau này mọi người không học về lịch sử, không nghiên cứu về lịch sử, cứ bảo rằng Lạc Long Quân và Mẫu Âu Cơ kết hôn với nhau sau này sinh sống ở ngay ở trên Việt Trì, trên Vĩnh Phúc. Đấy chỉ là cái đền thờ thôi các quý vị, là cái tích thôi, cái đền thờ thôi. Nhưng còn ở trong sử thì ghi rằng đất nước chúng ta ngày xưa nó lớn như thế. Nhưng còn cái nơi mà những cái đền thờ của Mẫu Âu Cơ ở dọc dọc cái khu quần thể đền Hùng và xuống cho đến chỗ Tây Thiên Vĩnh Phúc Tam Đảo vân vân, thì đương nhiên rồi. Vì sao? Vì 50 người con theo mẹ lên rừng mà. Thì người con cả đi theo mẹ được 50 anh em cùng chung sức chung lòng đưa lên làm vua mà. Người con cả đó là tên là Hùng Lân Vương, lên làm vua. Đấy. Đặt tên nước là Văn Lang và xây dựng kinh đô ở tại đất Phong Châu Phú Thọ ngày nay. Cho nên các hệ thống đền đài mà thờ phụng sau này khi mà Mẫu Âu Cơ thoát hóa thì thờ ở dọc cái khu vực Việt Trì Phong Châu Phú Thọ bây giờ đấy là chuyện bình thường. Đấy, chuyện bình thường. Đấy cũng để cung cấp thêm về cái thông tin ở trong cái nguồn sử liệu như vậy để chúng ta biết. Đây là về sử thì chúng ta học để biết, học để biết. Thế còn cãi nhau cái này thì các cụ giáo sư, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu cãi nhau bao nhiêu năm nay rồi, chả ai thắng ai. Bây giờ người này thì vào dựa bộ sử này, người nọ vào là dựa vào cái tư liệu kia, chả ai thắng được ai, mà cũng chả ai thua cả. Cãi nhau hoài thì cũng đến thế mà thôi. Cho nên đây là chúng ta học để biết, học để biết. Không có sau này người ta hỏi thủy tổ của ông Lạc Long Quân sinh ra ở đâu thế chúng ta cũng không biết. Chúng ta biết là đất nước của chúng ta ngày xưa là lớn như thế đấy. Còn lý do sau này vì sao mà phải 50 người con sau này theo mẹ lên rừng lại sang tận đất nước Việt Nam chúng ta hiện tại này để xây dựng đất nước ở tại Phong Châu Phú Thọ. Thì theo một cái số sử liệu, cái nguồn tin, cái sử liệu ở bên ngoài nói rằng thực tế là đã có những cuộc chiến tranh nội bộ giữa phương Bắc và phương Nam xảy ra từ cái thời mà sau khi mà Đế Nghi và Kinh Dương Vương á, băng hà. Bên kia là Đế Lai lên ngôi, bên này là Lạc Long Quân lên ngôi. Đế Lai á, nhiều lần á, đem quân á, xâm phạm bờ cõi của Lạc Long Quân, nhưng mà không thắng. Cho nên á, đã bày mưu là gả con gái của mình á, cho Lạc Long Quân. À, bày một cái mưu để gả được con gái của mình cho Lạc Long Quân. Và cuối cùng thì Lạc Long Quân và Âu Cơ gặp nhau, nên tình, nên vợ nên duyên với nhau và chung sống với nhau, có con cái. À, và sau này khi mà Lạc Long Quân nghĩ rằng Đế Lai là bố vợ mình rồi, cho nên không đề phòng, không đề phòng. Vì vậy mà Đế Lai đấy đã đem quân đánh chiếm đất nước của Lạc Long Quân. Đánh chiếm đất nước của Lạc Long Quân. Và như chúng ta đã biết mà, các cụ ngày xưa nói thuyền theo lái, gái theo chồng. Âu Cơ tuy là con gái của Đế Lai nhưng mà đã đi theo chồng, đã lấy Lạc Long Quân rồi và sinh con đẻ cái rồi. Nay bất chợt vua cha của mình đem quân đánh úp đất nước của con rể, cho nên khiến cho cái mối bang giao giữa hai quốc gia không còn nữa. Rồi khiến cho cả vợ chồng giữa Lạc Long Quân và Âu Cơ lúc đó thì cũng bị rạn nứt và lung lay vậy. Vì vậy trong cái cuộc chiến tranh loạn lạc như vậy, thì 50 người con đi theo mẹ, vừa đi vừa đánh giặc. Đó. Nhưng mà thế giặc của vua cha của mình là Đế Lai là mạnh quá. Cho nên là 50 người con đã theo mẹ Âu Cơ là vừa đi vừa chống giặc. Cho nên trải qua một thời gian, thế mới đi xuống đến tận cái phương Nam, tức là đến cái đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ, đến tại Phong Châu, Phú Thọ, thì khi đó thì mới yên. Và khi đó, ba quân tướng sĩ, Mẫu Hậu Âu Cơ, với lại 50 người con theo mẹ đó, thì mới suy tôn người con cả là Hùng Lân Vương lên làm vua, đặt tên nước là Văn Lang, bắt đầu từ đấy. Còn 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, tức là thuộc đi chia đôi ra, thuộc cái vùng đất Giang Tô, Giang Tây, An Huy, Chiết Giang, Phúc Kiến và Quảng Đông Trung Quốc bây giờ, thì bị đánh bại, bị quân của Đế Lai đánh bại. Đấy là một số những cái nguồn, tư liệu, cái tài liệu ở nước ngoài mà một số các bác cũng gọi là lãnh đạo cấp cao đó đi học và nghiên cứu có nói với tôi, và thậm chí gửi cho tôi cả cái tài liệu ấy. Đây là chúng tôi nói trên tài liệu nhé, nói có sách mách có chứng bằng tài liệu, chứ không phải là chúng tôi ước đoán đâu, không phải là ước đoán. Đó, cho nên đấy là gì? Một cái nguồn tài liệu khác nói là như thế. Đấy là cho nên chúng ta mới thấy rằng vì sao mà tự nhiên mẹ Âu Cơ với lại Lạc Long Quân lại chia tay nhau như thế. Nó có cái nguyên do của nó. Tôi nghĩ rằng cái nguồn sử liệu ấy cũng là một cái nguồn để chúng ta đáng gì? Chúng ta đáng tham khảo vậy. Chúng ta đáng phải suy nghĩ vậy. Vì nó cũng rất là gì? Rất là khoa học. Rất là logic. Đấy. Đấy là nói về cái nguồn gốc, cái cội nguồn của dân tộc chúng ta, đất nước chúng ta vậy. Rồi sau khi mà Hùng Lân Vương được các em và các tướng lĩnh đi theo suy tôn lên làm vua, lấy hiệu là Hùng Vương, đặt tên nước là Văn Lang ở tại đất Phong Châu Phú Thọ của chúng ta bây giờ, thì bắt đầu cho xây thành lũy. Vì vậy mà ở đây mới nói gì, xây thành lũy. Bài kệ tiếp theo mới nói là xây thành lũy, đặt quốc hiệu. Các vua Hùng gọi Văn Lang, An Dương Vương gọi Âu Lạc, Tích Nỏ Thần mãi khắc ghi. Đấy là cái bài kệ tiếp theo trong bộ học đạo đức này. Xin giải thích cái câu xây thành lũy đặt quốc hiệu, các vua Hùng gọi Văn Lang. Theo truyền thuyết được ghi lại ở trong sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, 50 người con theo mẹ lên rừng, người con cả được suy tôn lên làm vua, gọi là Hùng Vương, tức là vua Hùng đó. Vào năm 2879 trước công nguyên, chúng ta thấy không? Vào năm 2879 trước công nguyên, sau công nguyên đến nay, năm nay đó là 2020 rồi, chúng ta cộng xem. Như vậy đó là tính đến nay đó là 2879 cộng với 2020, vị chi đã có gì? Đã có 4.899 năm rồi, tức là đến sang năm là tròn 4.900 năm tuổi. Tức là xét về lịch sử của từ Hùng Vương đệ nhất sang năm là chúng ta kỷ niệm là 4.900 năm tuổi tròn. Không biết sang năm đất nước chúng ta có kỷ niệm hay không. Nếu mà kỷ niệm thì sang năm bắt đầu từ thời Hùng Vương đệ nhất cho đến năm 2021 là chúng ta đã tròn 4.900 năm. Và chúng ta biết là Hùng Vương đệ nhất sau khi lên làm vua đặt quốc hiệu là nước Văn Lang, chia nước thành 15 bộ. Đấy, bắt đầu đấy, vua Hùng bắt đầu chia nước thành 15 bộ. Bộ thứ nhất là gì? Là Văn Lang, thuộc cái khu đất Bạch Hạc, Phú Thọ bây giờ. Bộ thứ hai gọi là Châu Diên, thuộc thị xã Sơn Tây bây giờ, tức là chùa Khai Nguyên bây giờ đó. Chùa Khai Nguyên bây giờ thuộc Châu Diên, thuộc là bộ Châu Diên thời Hùng Vương đệ nhất. Chúng ta thấy đất Sơn Tây cũng là một vùng đất cổ đấy nhá, được phong bộ ngay từ cái khi mà Hùng Vương đệ nhất thành lập quốc gia, đặt tên nước là Văn Lang. Thì đất Sơn Tây của chúng ta mà chùa Khai Nguyên chúng ta ở đây là cũng rất là vinh dự ấy. Được vua Hùng đặt cho tên bộ đầu tiên ngay sau khi mới lập quốc xong, tức là Châu Diên thuộc đất Sơn Tây bây giờ. Bộ thứ ba là Phúc Lộc, cũng thuộc về Sơn Tây. Ngày xưa cái bộ nó nhỏ, chia nhỏ ra, cũng thuộc về Sơn Tây bây giờ. Bộ thứ tư là Tân Hưng, thuộc về Hưng Hóa, Tuyên Quang bây giờ. Bộ thứ năm thuộc về, bộ thứ năm có tên là gì? Vũ Ninh. Đó, Vũ Ninh thuộc về Thái Nguyên và Cao Bằng bây giờ. Bộ thứ sáu có tên là, cũng có tên là Vũ Ninh, nhưng thuộc về Bắc Sơn, thuộc về Bắc Sơn bây giờ. Bộ thứ bảy có tên là Lục Hải, thuộc về Lạng Sơn bây giờ. Bộ thứ tám thuộc về Ninh Hải, thế thuộc về Quảng Ninh bây giờ. Bộ thứ chín gọi là Dương Tuyền, thuộc về Hải Dương ngày nay. Bộ thứ mười là Giao Chỉ, thuộc về Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định và Ninh Bình bây giờ. Chúng ta thấy không? Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình được gọi là Bộ Giao Chỉ. Chúng ta thấy nhé, Bộ Giao Chỉ từ ngày đó rồi. Như vậy đó gì? Đã là 2000, đến nay đó là 2899 năm rồi. Ngày đó đã có Bộ Giao Chỉ rồi đấy. Thuộc Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định và Ninh Bình ngày nay. Lớn 4 tỉnh như thế. Là một Bộ Giao Chỉ. 11 là Bộ Cửu Chân, thuộc tỉnh Thanh Hóa bây giờ. 12 là Bộ Hoài Nam, thuộc tỉnh Nghệ An bây giờ. 13 là Bộ Cửu Đức, thuộc về tỉnh Hà Tĩnh ngày nay. 14 là Bộ Việt Thường, thuộc tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị bây giờ. 15 là Bộ Bình Văn. Bộ Bình Văn ở đây thì trong Đại Việt Sử Ghi Toàn Thư và các bộ sử của Việt Nam chúng ta không thấy ghi chú được cái bộ thứ 15, bộ Bình Văn đây là thuộc tỉnh nào của đất nước chúng ta hôm nay. Cho nên họ đánh cái dấu chấm vào đó, tức là dấu chấm hỏi vào đó, tức là chưa tìm thấy, chưa tìm ra. Các nhà sử học bây giờ chưa tìm ra, vì có tài liệu đâu mà tìm ra. Nhà sử học cũng phải dựa trên tài liệu, chứ không thể nói bừa được. Đó. Tất cả các nhà sử học giỏi đến đâu cũng phải dựa trên những tài liệu, những cái văn vật, những cái văn hóa, mà cái chứng tích, cái di tích lịch sử để mà nói vậy. Chứ có ai tự nhiên viết bừa sử ra được đâu các quý vị. Đấy. Cho nên sau khi vua Hùng thứ nhất lấy tên nước là Văn Lang và đặt chia nước thành 15 bộ như chúng tôi vừa nói đó, đóng đô, xây dựng kinh thành ở đất Phong Châu thuộc Việt Trì Phú Thọ ngày nay. Các đời vua Hùng truyền ngôi tất cả được 18 đời, tức là 2000, trải qua 2621 năm. Cái điều này khiến cho các nhà sử học đau đầu. Các nhà sử học đau đầu. Tất cả chúng ta cũng phải đau đầu. 2621 năm mà có 18 đời vua. Vì chi chúng ta chia mà xem. Chia xem. 2000 trải qua 2621 năm mà có 18 triều đại vua Hùng. Vậy thì các cụ thọ phải đến, là mỗi cụ phải đến. Đến tính như vậy thì phải... tính như vậy phải chia ra là mỗi cụ làm vua là đâu 145 năm trở lên đấy, chia đều kiểu như thế. Như vậy chúng ta có tin được không? Rất khó tin. Các cụ ngày xưa thọ đến đâu thì thọ chứ. Mà làm vua 145 năm đương nhiên các cụ thì phải thọ ít nhất khoảng 150 tuổi. Vậy cụ nào cũng thọ 150 tuổi trở lên hay sao? Chắc chắn là không có. Chúng ta biết vua chúa ngày xưa tuổi thọ không dài. Chúng ta nhìn lại lịch sử phong kiến các quốc gia, kể cả Việt Nam, Trung Quốc, rồi các nước trên thế giới mà xem. Các vua đại đa số thọ mạng không dài. Vậy, cái thời gian kéo dài 2621 năm như vậy mà có 18 đời vua, giải thích làm sao? Các nhà sử học... các giáo sư, các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học của Việt Nam chúng ta đau đầu cãi nhau về đến là hàng nghìn năm nay rồi vẫn chưa có lời giải. Ở đây thì theo đây là theo cái thiền kiến của chúng tôi, theo thiền kiến chúng tôi tức là cái nghĩ của chúng tôi nhé. Chúng tôi nghĩ rằng 18 đời vua Hùng ở đây chắc là sử học chúng ta chỉ nêu lên những vị vua xuất sắc nhất trong suốt cả cái chiều dài lịch sử 2621 năm của các triều đại vô hùng kia thôi. Tính từ Hùng Vương đệ nhất là Hùng Lân Vương cho đến Hùng Vương thứ 18 là Hùng Duệ Vương. Thế đấy là tính vua đầu và vua cuối mà thôi, là lấy 18 đời vua tiêu biểu nhất, 18 đời vua xuất sắc nhất, 18 đời vua có uy tín nhất đối với dân tộc, quốc gia và đất nước. Cho nên sau này người chép sử, người ta chỉ chép là gọi là lấy 18 cái vị vua tiêu biểu nhất của triều đại nhà Hùng, trải dài suốt từ năm 2879 trước công nguyên cho tới năm 258 trước công nguyên. Vị trí là gì? Là thời gian kéo dài 2621 năm. Đấy, theo cái thiện kiến của chúng tôi suy nghĩ và chúng tôi đưa ra cái giả thiết như vậy. Các nhà khoa học cũng nên xem xét. Các nhà sử học cũng nên xem xét vậy. Mà tôi nghĩ như vậy là cũng rất có lý. Ví dụ trong cái bộ sử này chúng tôi đưa ra gì? Cả triều đại nhà Lý, nhưng mà tôi chỉ đưa ra là gì? Là một số những cái vị vua tiêu biểu thôi, để đem để giải thích thôi. Tám đời vua nhà Lý nhưng chỉ đem một hai đời thôi. Hay là triều đại nhà Nguyễn mười mấy đời vua nhưng cũng chỉ đem ra mấy vị thôi, mấy vị tiêu biểu nhất để giải thích thôi. Không đem ra hết, không đem ra hết. Thì ở đây tôi nghĩ rằng 18 đời vua của triều đại nhà Hùng này là những vị vua tiêu biểu nhất, có công nhất trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Văn Lang, đất nước Văn Lang, trải qua suốt từ 2000 trải dài suốt từ 2621 năm lịch sử cho đến năm 258 trước công nguyên, thì Hùng Duệ Vương mới nhường ngôi cho Thục Phán An Dương Vương vậy. Đấy, tôi nghĩ như vậy rất có lý. Chứ không thể nào có một gì có 18 đời vua mà kéo dài hết 2621 năm. Cái đấy là thực sự là phi lý. Thực sự phi lý. Cho nên quan điểm của chúng tôi đưa ra một cái quan điểm, đó chính là 18 đời vua này là tiêu biểu nhất cho các triều đại nhà Hùng, trải dài suốt 2621 năm. Nếu giả sử tôi là giáo sư về sử học, tôi cũng sẽ đồng tình quan điểm ấy, và tôi sẽ đưa ra luận thuyết đấy, tôi sẽ bảo vệ gì quan điểm ấy. Thì không thể có một vị vua mà ở ngôi đến 145 đến 150 năm được, không có, từ trước đến nay chưa bao giờ có. Lịch sử thế giới chưa có, chứ đừng nói là lịch sử Việt Nam chúng ta trải suốt cả 18 đời vua chia nhau đều như thế được. Cho nên chắc chắn đấy là không thể xảy ra. Vì vậy mà quan điểm của chúng tôi như vậy. Các quý vị cũng, đây là quan điểm của chúng tôi. Các quý vị thấy hợp lý, thấy khoa học, thấy logic, thì có thể là thuận theo. Mà chúng tôi nghĩ như vậy là gì? Rất khoa học, rất logic và rất biện chứng nữa. 18 đời vua Hùng đây chỉ là gì? Là những vị vua Hùng xuất sắc nhất. Mà sau này Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cũng như các nhà sử học của Việt Nam chúng ta sau này chỉ lấy những cái vị vua tiêu biểu đó để chỉ cho cái triều đại nhà Hùng. Triều đại của các đời vua Hùng. Đấy. Và chúng ta biết là đến tới năm 258 trước công nguyên thì Hùng Duệ Vương nhường ngôi lại cho Thục Phán An Dương Vương. Đó. Ở trong sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư
có nói rằng vào gần cuối triều đại Hùng Vương, nạn ngoại xâm ngày một trở nên, ngày trở thành mối đe dọa rất lớn. Ở Trung Quốc, Việt Vương Câu Tiễn sau khi diệt được nước Ngô năm 473 trước Công Nguyên, làm bá chủ miền Duyên Hải từ Sơn Đông đến Quảng Đông Trung Quốc, và đã từng sai sứ xuống dụ nước Văn Lang của chúng ta, nhưng đã bị vua Hùng cự tuyệt. Sự kiện này được các nhà sử học Việt Nam coi là cuộc đụng độ đầu tiên giữa nước ta, tức là giữa nước Văn Lang với chủ nghĩa bành trướng của nhà Hán vậy. Tức là vào năm 473 trước Công Nguyên, lúc đó là Việt Vương Câu Tiễn. Chúng ta nhớ câu chuyện Tây Thi không? Tây Thi là một mỹ nhân, một trong những mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc. Đấy, câu chuyện Tây Thi có Việt Vương Câu Tiễn và Phạm Lãi, vua cùng với vua Ngô Phủ Sai đó. Việt Vương Câu Tiễn với Ngô Phủ Sai đánh nhau. Thì lúc đầu là Ngô Phủ Sai bắt được Việt Vương Câu Tiễn. Việt Vương Câu Tiễn về giả hàng và dùng kế khổ nhục kế để nếm phân của Ngô Phủ Sai, để Ngô Phủ Sai tin rằng Việt Vương Câu Tiễn đã hoàn toàn thuần phục và đã đầu hàng thực sự rồi. Cho nên một thời gian sau liền là thả Việt Vương về nước. Và bây giờ Việt Vương về trải qua 6-7 năm nuôi chí phục thù, vào trong rừng sâu núi thẳm để luyện quân, tuyển mộ quân và luyện quân. 7 năm sau thì đem quân báo thù và giết chết vua Ngô Phủ Sai. Việt Vương Câu Tiễn lên làm vua. Sau khi lên làm vua, ông cho quân xuống, định ve vãn và định dụ dỗ nước Văn Lang là gì, thành chư hầu của nhà Việt Vương, của Việt Vương Câu Tiễn. Nhưng mà bị nhà nước Văn Lang của chúng ta, vua Hùng và nhân dân của nước Văn Lang chúng ta không chấp thuận, và hai bên đã có xảy ra một cuộc chiến tranh. Vì lúc đó là Việt Vương Câu Tiễn cũng chưa bình định hết được ở phương Bắc, cho nên đành phải là kéo quân về, đánh một thời gian ngắn và không thắng nước Văn Lang của chúng ta và phải kéo quân về. Cho nên các nhà sử học nói rằng đây là cái sự kiện đầu tiên giữa cuộc đụng độ giữa quân giặc phương Bắc là Việt Vương Câu Tiễn và vua Hùng của chúng ta, đất nước Văn Lang của chúng ta vào năm sau năm 473 trước Công Nguyên đó. Tức là cái đời vua Hùng gần cuối rồi đấy. Mà chúng ta nói là chắc đời vua Hùng này vào khoảng độ năm vua Hùng thứ 15-16 gì đó. Khoảng tầm đấy. Thì mỗi một đời vua chắc chỉ được khoảng 3-50 năm là cùng thôi. Chúng tôi cho cái khoảng thời gian như vậy, chia đều khoảng 30-50 năm là cùng. Chúng ta xét lại các đời vua, các triều đại phong kiến Việt Nam, chúng ta sẽ thấy 3-50 năm là cao đấy. Nhưng mà tôi cứ cho là như vậy. Vì đất nước Thái Bình thịnh trị mà, thì các cụ không phải lo cái việc giặc giã nhiều, cho nên tuổi thọ cũng có thể cao hơn vậy. Nhưng mà 3-50 năm tính bình quân đó là cao lắm rồi. Tới đời vua Hùng thứ 18, ở đây chúng ta thôi cứ theo sử học nói là Hùng Vương thứ 18, nhưng mà tôi nghĩ là không biết nên phải đến mấy chục. Trong khoảng thời gian 2621 năm như vậy, ít nhất cũng phải có 4-60 đời vua chảy dài như thế. Nhưng mà thôi, lịch sử nói là 18 đời thì chúng ta cứ nói là Hùng Duệ Vương thứ 18 đi. Cũng không thể, đấy là chúng ta suy luận thì chúng ta logic biện chứng thì có thể đưa ra quan điểm như vậy. Nhưng mà ở đây thì nói theo lịch sử thì thôi cứ nói là Hùng Vương thứ 18, là Hùng Duệ Vương. Đến đời vua Hùng thứ 18 là Hùng Duệ Vương á, vì không có con trai, chỉ có con gái tên là Mị Nương. Mị nương á, nhan sắc á, tuyệt trần. Mị nương á, được vua cha hết mực thương yêu. Tới tuổi trưởng thành, nhà vua muốn kén rể cho mị nương. Tộc trưởng Thục Vương sai sứ tới cầu hôn. Hùng Vương muốn gả, nhưng các lạc tướng can ngăn rằng Thục Vương muốn lấy nước ta. Nay chỉ mượn tiếng cầu hôn, chứ không phải thực lòng. Do đó mà Hùng Vương không gả mị nương cho Thục Vương nữa. Đấy. Thì Thục Vương ở đây, tức là gì? Chúng ta thấy thời đó thì có nước gì? Nước Lạc Việt của vua Hùng là lớn nhất. Còn Thục Vương cũng là gì? Cũng thuộc về 50 người con theo mẹ lên rừng kia vậy. Nhưng mà ở cái đất gì? Ở cái đất từ Thái Nguyên, Tuyên Quang chảy dài ra cho tới gì? Cho tới Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Ninh Bình á, đấy đến cái khi đó thì nó thuộc cái khu vực đó, và một cái tộc trưởng nổi lên, đó là gì? Đó chính là Thục Vương đó nổi lên. Cho nên á, Thục Vương á biết là Hùng Duệ Vương không có con trai, chỉ có con gái là Mị Nương á, đến tuổi trưởng thành, nhan sắc á tuyệt trần, cho nên Thục Vương đi đến xin cầu hôn, xin được làm con rể của Hùng Vương. Hùng Vương lúc đầu là cũng định gả, nhưng mà các quan lại ở trong triều của vua Hùng can ngăn rằng Thục Vương muốn lấy nước ta, nay chỉ mượn tiếng cầu hôn chứ không phải thực lòng. Nghe các triều thần nói như vậy, cho nên Hùng Duệ Vương thì không gả mị nương cho Thục Vương nữa. Về sau Hùng Vương đem gả mị nương cho Sơn Tinh. Cho nên chúng ta thấy về sau đem gả Hùng Vương, Hùng Vương đem gả con gái là mị nương cho Sơn Tinh. Sơn Tinh tục danh là Nguyễn Tuấn. Họ Nguyễn Tuấn này cũng nghi lắm, vì người họ Nguyễn này thì tôi nghĩ là sau này mới đặt cho thôi. Sau này họ Nguyễn lên làm vua mới đặt cho thôi. Trước chắc chắn là nước ta lúc đấy chưa có họ Nguyễn. Nhưng mà thôi, sử nói thế nào thì chúng ta cứ giảng như vậy đi. Thần Sơn Tinh tục danh là Nguyễn Tuấn, tức là Đức Thánh Tản Viên, người ở động Lăng Xương, nay thuộc ở xã Trung Nghĩa, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ ngày nay. Phụ thân là Nguyễn Cao Hành, và thân mẫu là gì? Là Đinh Thị Đen. Tức là thân mẫu và thân phụ của thần Sơn Tinh ấy, tức Đức Thánh Tản Viên ấy, ở ngay bên cạnh chùa Tản Viên chúng ta. Đó là cái ngôi đền chung. Đền với chùa là một quần thể từ xưa nay lại vậy. Chúng ta cũng có một cái duyên như vậy. Chúng tôi có một cái duyên với Đức Thánh như vậy. Chúng ta thấy đấy, Hùng Vương đem gả con gái mị nương cho Sơn Tinh, cho thần Sơn Tinh. Một vị tướng tài ba đã nhiều lần cùng Hùng Vương đánh bại quân Thục. Chúng ta thấy lịch sử nha, lịch sử thì ghi như vậy. Đây là sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, lịch sử ghi như vậy. Sơn Tinh chính là một vị tướng tài ba ở đất ở động người động Lăng Xương, huyện thuộc huyện Thanh Thủy, Phú Thọ ngày nay. Một vị tướng tài ba của Hùng Duệ Vương, tức là vua Hùng đó, đã nhiều lần đánh bại quân Thục, cùng với vua Hùng đánh bại quân Thục. Cho nên thấy là thần Sơn Tinh chính là một cái vị tướng tài, lại có đức độ, có đạo hạnh, cho nên mới gả con gái cho. Vì vậy sau này chúng ta thấy là Thục Vương do vì mấy lần đi cầu hôn không cưới được vợ, không lấy được mị nương, cho nên tức mấy lần kêu đem quân kéo đến đánh vua Hùng, nhưng đều bị vua Hùng và quan rể là Sơn Tinh đánh cho bại trận. Cho nên sau này chúng ta mới thấy về cái chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh, câu chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh họ hư cấu lên, thần thoại lên. Đó là câu chuyện mà vua Hùng Kén Rể là voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao á, vân vân. Đấy. Kén Rể như thế là để là chọn sơn tinh chứ không phải là chọn thủy tinh. Thủy tinh là con vua Thủy Tề. Còn sơn tinh á là con của sơn thần á, của thần núi, thần núi Tản á, vân vân. Chúng ta thấy sau này thì câu chuyện dân gian họ thần thoại hóa lên một chút như vậy. Còn ở trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì nói rằng Đức Thánh Tản Viên chính là một vị tướng tài ba, đã nhiều lần cùng vua Hùng đánh bại quân Thục. Vì Thục Vương lên cầu hôn không được gả mà, cho nên tức tối đem quân đến để phá thành, đến để công thành, đến để báo thù, nhưng mà đều bị đánh bại vậy. Vì không lấy được Mỹ Nương, lại nhiều lần thua trận, cho nên trước khi chết, Thục Vương đã căn dặn lại cháu của mình á, căn dặn lại con cháu của mình á, phải tiêu diệt nước Văn Lang để báo thù cho cha. Chúng ta thấy không? Đấy. Nhà Phật nói là oan oan tương báo đây, oan gia ngõ hẹp đây. Xét về Thủy Tổ trên 2000 năm trước thì cũng cái dòng Thục Vương này cũng đều là gì ạ? Đều là từ 50 người con theo mẹ lên rừng kia vậy. Đấy. Trải qua thời gian dài như vậy thì họ hàng lâu ngày nó cũng thành xa mà các quý vị. Đấy. Nhưng mà vẫn ở trong gì? Trong cái dòng của con Lạc cháu Hồng kia vậy. Đấy, chúng ta thấy sau khi Thục Vương đánh mãi không thắng, đến khi lâm bệnh còn dặn lại con cháu của mình phải tiêu diệt nước Văn Lang để báo thù cho cha. Đến đời con của Thục Vương cũng không đánh được, mà đến trần sang thời cháu, chúng ta thấy đời ông không đánh được, đời con không đánh được, mà đến trần sang đời cháu, tức là đến đời cháu là gì? Là Thục Phán. Đến đời cháu của Thục Vương là Thục Phán đã nhiều lần đem quân đánh nhau với Hùng Vương nhưng bất phân thắng bại. Đến đời cháu của Thục Vương là Thục Phán, nhiều lần đem quân đánh giáp lá cả giữa quân Thục với quân của Hùng Vương nhưng bất phân thắng bại, vì bên quân của Hùng Vương thì có tướng tài Sơn Tinh. Mặc dù Thục Phán là người tài văn võ, cưỡi ngựa, bắn cung, đao kiếm rất là giỏi, nhưng mà so với thần Sơn Tinh là hai người ngang hàng với nhau. Ra chiến trận nhiều trận giáp lá cà nhưng mà vẫn bất phân thắng bại, đánh nhiều hiệp rồi nhưng mà vẫn chưa phân thắng bại vậy. Lúc này Hùng Vương tuổi đã cao, nên là bây giờ nói về Hùng Vương lúc này tuổi đã cao nên muốn nhường ngôi lại cho con rể là Sơn Tinh, nhưng Sơn Tinh không nhận và khuyên vua cha nhường ngôi lại cho cháu họ Sa, tức là Thục Phán đó, thuộc dòng dõi Hồng tộc, thuộc dòng dõi Hùng tộc, tức một trong 50 người con lên núi theo mẹ Âu Cơ trên 2000 năm trước, chúng ta thấy không? Cũng thuộc cái dòng dõi Hùng tộc đấy. Thì 50 người theo mẹ, thì người con cả ở nước Văn Lang để chia cho thì các em đi 15 bộ mà, và các châu. Sau này đấy chính là cùng trong một cái đầu mối với nhau, đó là con Lạc cháu Hồng đó. Vì vậy mà thần Sơn Tinh khi mà được vua cha Hùng Duệ Vương ngỏ ý là muốn nhường ngôi lại cho mình, thì Sơn Tinh liền từ chối và khuyên vua cha là nên nhường ngôi lại cháu họ Sa, tức là Thục Phán đó, để làm sao? Để nhằm chấm dứt chiến tranh, khiến cho nhân dân được an cư lạc nghiệp, tạo kế lâu dài nhằm chống lại quân giặc ở phương Bắc đang lăm le vậy. Chúng ta thấy không? Đây là cái tính rất nhân văn của Đức Thánh Tản Viên. đây là cái sự nhân văn, cái đức tính nhân văn, không tham quyền cố vị. Vua cha cho lên ngai vàng nhưng mà Đức Thánh Tản không nhận ngai vàng, mà nói với vua cha rằng nên đem ngai vàng để truyền cho cháu họ Sa, tức là Thục Phán, để nhằm chấm dứt chiến tranh, khiến cho nhân dân được an cư lạc nghiệp, tạo kế lâu dài nhằm chống lại quân giặc ở phương Bắc. Mà quân giặc phương Bắc lúc bây giờ tính là chính là Tần Thủy Hoàng. Phương Bắc lúc bây giờ Tần Thủy Hoàng đã thôn tính được Lục Quốc và đã dục dịch đem quân để tấn công nước Lạc Việt của chúng ta. Cho nên thần Sơn Tinh thấy rằng nếu mà Lạc Việt và Thục Phán lúc đấy chưa thành lập ra nước Âu Lạc, và Thục Phán chỉ là một tộc trưởng thôi. Cho nên trong cảnh đất nước mà nổi ra sáo thịt với nhau thì sẽ bị quân giặc phương Bắc nó bóp chết vậy, nó đánh mất nước ngay, nó cướp trắng đất nước ngay. Cho nên thần Sơn Tinh, tức Đức Thánh Tản Viên, ngài rất nhân văn chỗ đó, nhường ngôi lại, bảo với vua cha, bẩm với vua cha là nhường ngôi lại cho cháu Sa, tức là Thục Phán, để đất nước chấm dứt chiến tranh, thu về một mối, để nhằm tính kế lâu dài chống lại quân giặc phương Bắc, tức là quân giặc nhà Tần, tức Tần Thủy Hoàng đó. Chúng ta thấy không? Rất hay. Vì sao mà chúng ta thấy Đức Thánh Tản Viên đã được dân tộc tôn suy tôn là gì? Là đệ nhất phúc thần trong tứ thánh tứ bất tử của Việt Nam chúng ta lại như thế. Đấy. Hồng Vương nghe theo lời con rể là thần Sơn Tinh, tức Đức Thánh Tản Viên đó, nên đã đem ngôi nhường lại cho cháu họ Sa, đó là Thục Phán, vào năm 258 trước công nguyên. Đấy, chúng ta thấy. Và theo truyền thuyết kể lại rằng sau khi Thục Phán lên ngôi lấy hiệu là An Dương Vương và đã cho lập đá thề tại núi Nghĩa Lĩnh, mà thề rằng đó, tức là An Dương Vương Thục Phán sau khi được Hồng Vương và thần Sơn Tinh là nhường ngôi cho lên làm vua, thì Thục Phán lên làm vua lấy hiệu là An Dương Vương và đặt vì nhớ cái công ơn của Hùng Vương và Đức Thánh Tản đó, cũng như vì vậy mà An Dương Vương đã cho lập đá thề tại núi Nghĩa Lĩnh, mà thề rằng lời thề trên đá viết như thế này: nguyện có trời cao lồng lộng soi xét, chẳng dám sai lời, nước Nam trường tồn, lưu ở miếu Hùng Vương, ví bằng vua sau nối nghiệp, trái ước phai thề, sẽ bị trăng vùi gió dập, trời đất cùng chu diệt. Rồi lại cho lập đền miếu để thờ các đời vua Hùng, và lập đền Lăng Xương để thờ thân phụ của Đức Thánh Tản, nhằm tỏ lòng thành đã có công lớn, khuyên vua Hùng nhường ngôi cho mình. Chúng ta thấy không? Đấy, đây là một cái nghĩa cử rất là cao đẹp của An Dương Vương Thục Phán vậy. Sau khi được Hùng Vương nhường ngôi cho, liền lập đá mà thề rằng. Rồi đã còn lập cả đền thờ thân phụ thân mẫu của Đức Thánh Tản ở tại động Lăng Xương, để nhằm ghi nhận cái công ơn khuyên vua nhường ngôi, khuyên vua Hùng Vương nhường ngôi cho mình, khiến cho cuộc nội chiến chấm dứt từ đấy. Đó, chúng ta thấy đây cũng là cái các vị tiền bối cha ông dân tộc đất nước của chúng ta ngày xưa các cụ truyền ngôi cho nhau thật là đẹp vậy, thực sự là rất là đẹp vậy. Người được truyền cũng đẹp, mà người truyền nó cũng đẹp, người khuyên truyền nó cũng đẹp. Chúng ta thấy học về lịch sử chúng ta mới thấy những cái hay, cái tốt về văn hóa, về đạo đức, về cái lối sống gọi là không vị kỷ của cha ông chúng ta ngày xưa. Đặc biệt là Hùng Vương, Hùng Duệ Vương, Đức Thánh Tản Viên và An Dương Vương Thục Phán. Rất hay, rất ý nghĩa. Đây chính là cái truyền thống tốt đẹp mà các Phật tử chúng ta phải học vậy. Các bậc phụ huynh chúng ta cũng như các bạn trẻ chúng ta nên học để đem áp dụng vào cuộc sống thường nhật của chúng ta vậy. Thì bây giờ chúng ta hơi một tí là tranh nhau từng tấc đất của ông bà, của bố mẹ để lại cho, tranh nhau từng cái sổ tiết kiệm, từng cây vàng chỉ vàng của cha mẹ để lại khi cha mẹ vừa nhắm mắt xuôi tay, không tốt một tí nào cả. Cả một cái quốc gia, cả một cái dân tộc mà thần Sơn Tinh, Thánh Tản Viên còn không tiếp nhận, mà khuyên vua cha là nhường lại cho cháu xa là Thục Phán vậy. Thục Phán lên ngôi á, không quên cái ân nghĩa ấy mà lập đền thờ các vua hùng vậy, lập đá thề, lập lời thề nguyện vậy. Đó. Rồi thậm chí là lập cả đền thờ, cả để thờ thân phụ thân mẫu của Đức Thánh Tản Viên vậy, nhằm tri ân báo ân vậy. Đó. Chúng ta thấy rất hay. An Dương Vương gọi Âu Lạc tích nỏ thần mãi khắc ghi. Đấy. Đây là giải thích câu An Dương Vương gọi Âu Lạc tích nỏ thần mãi khắc ghi. Theo truyền thuyết được ghi trong sách Lĩnh Nam Trích Quái. Sách Lĩnh Nam Trích Quái cũng là một bộ sách gì rất cổ của Việt Nam chúng ta. Nói rằng dân phương Nam khổ vì bị phương Bắc quấy nhiễu, không được sống yên ổn như xưa. Đó, tức là bây giờ đến thời Thục Phán này, đến thời An Dương Vương Thục Phán ấy, bắt đầu là quân giặc phương Bắc bắt đầu là quấy nhiễu rồi. Như đã nói là Tần Thủy Hoàng sau khi thôn tính được Lục Quốc, bắt đầu là đem 50 vạn quân để tiếp tục tiến xuống phía Nam. Và trong 50 vạn quân đó đã có hơn 1 vạn quân đã tràn xuống tận đất nước Âu Việt chúng ta. Thời Vũ Hùng gọi là Lạc Việt. Nhưng sang thời An Dương Vương Thục Phán đổi tên nước là gì? Âu Việt. Âu Lạc, xin lỗi, Âu Lạc. Chứ Lạc Việt là thời Vũ Hùng, còn sang thời An Dương Vương Thục Phán là Âu Lạc. Đổi sang tên nước là Âu Lạc. Đấy, nói nhanh quá lắm khi nó, cái gọi là chỉ số IQ nó gì? Nó chưa kịp loát. Chưa kịp loát, không kịp loát. Chỉ số IQ chưa kịp loát với gì? Với cái môi, cái miệng, cái lưỡi. Lắm khi cái môi, cái miệng, cái lưỡi nó đi trước cả cái chỉ số IQ, cho nên là nói nó cũng không chuẩn đấy. Cho nên các cụ ngày xưa nói trước khi mở miệng, mở lời nói là phải uốn lưỡi 3 lần rồi. Nhưng mà nếu mà tôi cứ uốn lưỡi 3 lần thì giảng làm sao được, đúng không? Làm sao mà nói được. Thế cho nên con nói nhầm thì sửa lại các vị hoan hỉ vậy. Thục Phán lên làm vua, xưng là An Dương Vương, đặt quốc hiệu là Âu Lạc. Thế đặt tên nước là Âu Lạc đó. Cho mở rộng bờ cõi và xây đắp thành Cổ Loa. Chúng ta thấy nhé. Đấy, bây giờ là Thục Phán, An Dương Vương cho chuyển kinh đô xuống đất Cổ Loa, thành Cổ Loa ở Hà Nội bây giờ đó, bên Đông Anh ấy, bây giờ đó. Chứ không đặt ở trên Việt Trì Phú Thọ nữa, mà trên đó chỉ là đền thờ thôi. Còn bây giờ chuyển kinh thành xuống vùng Châu Thổ Sông Hồng. Đây là gì? Tại thành Cổ Loa ở Đông Anh, Hà Nội bây giờ. Nhằm tạo cái tế phòng thủ vững chắc cho nước nhà. Theo nhiều tài liệu lịch sử hiện nay ghi lại, nước Tần sau khi thu phục được 6 nước và thống nhất vào năm 221 trước công nguyên. Tới năm 221 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng thu phục được cả 6 nước và thống nhất thành một quốc gia rộng lớn. Ở triều đại nhà Tần phong kiến bên Trung Quốc, tức Tần Thủy Hoàng. Tới năm 218 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng sai 50 vạn quân xâm lược đất nước Bách Việt ở phía nam sông Trường Giang, thuộc Trung Quốc ngày nay, tức là thuộc cái tộc Bách Việt của cái đất từ cái thời mà Kinh Dương Vương và Lạc Long Quân ở Mộc Âu Cơ, thuộc cái tộc Bách Việt từ ngày đó. Còn đất nước Văn Lang của chúng ta chỉ là gì ạ? Là một phần của tộc Bách Việt ngày xưa thôi các quý vị. Đó, đấy cũng phải nói thêm để chúng ta nắm được như thế. Cho nên Tần Thủy Hoàng xua 50 vạn quân kéo xuống đánh tộc Bách Việt ở phương Nam, ở phía Nam thuộc con sông Trường Giang. Hàng vạn quân Tần đã vượt biên giới tràn vào lãnh thổ nước Âu Lạc của An Dương Vương chúng ta, tức là vào đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ đó. Hàng vạn quân Tần đã vượt biên giới tràn qua lãnh thổ của đất nước chúng ta rồi. Bây giờ An Dương Vương đã lãnh đạo đất nước, đánh tan quân Tần và giết chết tướng giặc là Đỗ Thư, tức vì tướng giặc cầm đầu để tràn vào đất nước Âu Lạc chúng ta lúc bấy giờ là tướng giặc Đỗ Thư, bị An Dương Vương lãnh đạo nhân dân và quân đội đất nước ta lúc bấy giờ là đánh tan hàng vạn quân Tần, giết chết hàng vạn quân Tần và đặc biệt là chém chết tướng giặc là Đỗ Thư, buộc nhà Tần phải bãi binh, không dám đánh nước Âu Lạc nữa. Chúng ta thấy đây là cuộc chiến tranh đổ máu lớn nhất ở triều đại phong kiến phương Bắc với đất nước Văn Lang và Âu Lạc chúng ta vào năm 218 trước công nguyên các quý vị. Nhớ 218 trước công nguyên. Một cuộc chiến tranh vệ quốc của An Dương Vương và dân tộc ta đã đánh bại hàng vạn quân Tần và đặc biệt là giết chết tướng giặc Đỗ Thư, khiến cho Tần Thủy Hoàng là gì? Phải bãi binh. Đó, chúng ta thấy khiến cho Tần Thủy Hoàng phải bãi binh. Đây là thắng lợi oanh liệt đầu tiên của cả dân tộc ta chống lại họa xâm lăng phương Bắc phong kiến dưới sự lãnh đạo của Tần Thủy Hoàng. Chúng ta thấy không? An Dương Vương chỉ vì từ năm 258 trước công nguyên tới năm 207 trước công nguyên, tròn 50 năm, thì bị Triệu Đà dùng mưu kế khống chế Nỏ Thần và gì? Và phá thành Cổ Loa. Đất nước chúng ta từ đây gì? Trải qua gì? 1.000 năm Bắc thuộc. Đấy, chúng ta thấy. An Dương Vương lên ngôi từ năm 258 trước công nguyên đến năm 207 trước công nguyên, tức là ngài ở ngôi tròn 50 năm, thì bị Triệu Đà dùng cái mưu kế xảo quyệt để phá cái thế Nỏ Thần của An Dương Vương và chiếm lấy thành Cổ Loa. Và bắt đầu từ đây đất nước chúng ta trải qua 1.000 năm Bắc thuộc vậy. Cho nên ở trong bộ đó mới, trong bộ sử này mới có gì? Triệu Đà Vương mưu xảo quyệt, lấy người Việt trị người Việt, khiến đất nước chịu lầm than, dân cơ hàn bao cực khổ. Đó. Triệu Đà Vương vốn là người Hán, quê ở huyện Chân Định, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc ngày nay. Ông ấy làm quan dưới ông Triệu Đà, làm quan lệnh huyện Long Xuyên, quận Nam Hải, thời vua Tần Thủy Hoàng. Nhân khi đế chế nhà Tần sụp đổ vào năm 207 đó, Triều Đà đã chiếm cứ quận Nam Hải và Quế Lâm và Tượng, tức là chiếm quận Nam Hải, quận Quế Lâm và quận Tượng ấy, thuộc vùng đất Quảng Đông và Quảng Tây Trung Quốc bây giờ ấy, lập thành một cái nước gọi là cát cứ ở phương Nam, tức thành lập một đất nước gọi là nước Triệu đó, thành lập đất nước gọi là nước Triệu ở phương Nam của Trung Quốc vào năm 207 trước Công Nguyên. Vua Nam Việt là Triệu Đà đấy, thành lập lên cái nước gọi là nước nước Nam Việt, hay còn gọi là nhà Triệu, sau này gọi là nhà Triệu đó, thành lập đến nước Nam Việt. Triều Đà sau khi lên làm vua thì vào năm 207 Triều Đà đem quân đánh nước Âu Lạc. Nhiều lần đem quân đánh nhưng mà Triều Đà thì đều thua to. Quân của Triều Đà thua to, phải rút về nước. Tức là chúng ta thấy An Dương Vương thục phán cũng rất là giỏi. Vì có thành Cổ Loa rồi. Thành cao hào sâu. Mà đặc biệt là có nỏ thần. Cho nên là quân Triệu đến này đều bị đánh cho tơi bời khói lửa và thua tan tác, phải chạy về nước. Triều Đà biết không thể xâm chiếm Âu Lạc ngay được, cho nên Triều Đà đã dùng mưu sâu kế hiểm để chia rẽ nội bộ triều đình của Âu Lạc. Chúng ta thấy không? Đánh bằng sức mạnh quân sự không được, thì dùng mưu sâu kế hiểm để đánh vào cái nội bộ triều đình của đất nước Âu Lạc. Tức là nó dùng tiền tài của cải để mua chuộc các vị tướng lĩnh, các quan lại ở trong triều cũng như ở ngoài nội á, để gì nó làm cho vua tôi á thì nghi ngờ nhau, nội bộ thì bất hòa. Đấy chính là cái phương pháp mưu sâu kế hiểm của Triều Đà đó. Chưa hết, Triều Đà còn sai sứ cầu hòa và gì còn cho thái tử là Trọng Thủy sang làm rể nước Âu Lạc nhằm kết duyên với công chúa Mị Châu, tức là con của An Dương Vương Thục Phán. Nói là để kết tình thông gia, nhưng thực tế là để dò la tin tức, nắm bắt tình hình bí mật quân cơ. Đặc biệt là để biết về, đặc biệt là biết và tìm hiểu về về cái cách khắc chế nỏ thần của An Dương Vương, của đất nước Âu Lạc chúng ta vậy. Một số lạc hầu như là tướng quân Cao Lỗ và Nồi Hậu, tức là hai vị đại tướng quân là có tên là Cao Lỗ và Nồi Hậu, là hai những vị đại tướng này là hết sức là khuyên can An Dương Vương là đừng có gả con gái Mị Châu cho Trọng Thủy, tức là con trai của Triệu Đà Vương đó. Nhưng mà An Dương Vương không nghe, lại còn bãi chức của tướng quân của Cao Lỗ và Nồi Hậu nữa. Sau khi đạt được cái mục đích phá nỏ thần, Triệu Đà liền là cho quân tiến xuống xâm lược nước Âu Lạc. Vì mất cảnh giác, không lo việc bố phòng, An Dương Vương không chống nổi giặc, phải bỏ thành Cổ Loa cùng con gái phi ngựa chạy về phía nam của đất nước. Giặc đuổi gấp, biết không thể thoát thân, An Dương Vương đã cùng với con gái tự vẫn ở biển Diễn Châu thuộc Nghệ An ngày nay. Trong tích của An Dương Vương ấy thì cùng với con gái trên ngựa chạy đi đến đâu thì giặc nó là đuổi theo đến đấy. Không biết vì sao mà giặc lại biết có hai bố con chạy với nhau thôi mà giặc nó biết nó đuổi theo. Có quân lính thì còn bảo là nó còn biết mà có hai bố con thôi mà nó biết nó đuổi theo, đi đến đâu đuổi theo đến đó, ô nó đuổi theo. Tới cái vùng biển Nghệ An đó, thì khi đó thì đang ngồi nghỉ, không biết là vì sao mà giặc nó đuổi theo như thế, đang nghĩ thấy con rùa thần nó nổi lên, nó bảo là gì, là giặc ngay đằng sau của đức vua đó. Cho nên vua nhìn quay lại chả thấy ai ngoài con gái của mình, thì nhìn lại thì hóa ra thấy con gái của mình thì mặc một cái áo choàng lông ngỗng, mà áo choàng lông ngỗng thì đi gió nó bay thì nó mới gió về vướng vào cái cành cây cành lá thì nó mới rơi những cái lông ngỗng đó ra. Cho nên là quân giặc cứ theo cái lông ngỗng đó mà đuổi theo cha con của An Dương Vương vậy. An Dương Vương thấy như vậy mà cho nên liền là tuốt gươm giết chết con gái và ôm xác con gái, hai cha con nhảy xuống biển Nghệ An để tự vẫn vậy. Hiện nay ở thành Cổ Loa và ở Nghệ An đều lập đền thờ An Dương Vương. Đây là một cái bài học xương máu mà đất nước ta, dân tộc ta phải mãi khắc ghi ở trong lòng vậy. Đừng để cho giặc ngoại xâm dùng những âm mưu xảo quyệt nhằm chia rẽ nội bộ, lợi dụng lòng tin của chúng ta. Mà ở đây được bắt nguồn từ câu chuyện là gì? Mỹ Châu Trọng Thủy. Một cái mối tình tưởng chừng sẽ gắn kết, gắn chặt mối bang giao, đem đến sự thái bình, thịnh trị tốt đẹp. Nhưng kết cục lại đem đến cái cảnh mất nước, nhà tan vậy. Cho nên đây là một cái bài học. Một cái bài học xương máu đối với đất nước ta, với dân tộc ta. Chúng ta phải mãi mãi khắc ghi, lấy câu chuyện tích nỏ thần mãi khắc ghi này vậy. Chúng ta chơi với bạn, nhưng phải luôn luôn đề phòng cái anh bạn xấu xa ấy, cái anh bạn mà không muốn cho cái người bạn của mình cùng phát triển, mà chỉ lo để làm sao để cho vùi dập được, để cho để có thể là còn gì còn tước đoạt được cái quốc gia lãnh thổ của bạn mình ấy, rất nguy hiểm. Cho nên cho dù sống ở vào cái thời nào đi chăng nữa, chúng ta phải luôn luôn khắc ghi câu chuyện An Dương Vương và cái anh chàng con rể hờ Trọng Thủy vì tin tưởng mà gì mà mất nước, tin tưởng con rể mà mất nước. Các cụ ngày xưa nói là tin bạn mất bò là như thế đấy. Cho nên chúng ta cứ mãi đắm chìm vào cái quan hệ ngoại giao bao nhiêu chữ tốt, bao nhiêu chữ vàng mà quên đi cái sự cảnh giác, mà đi vào cái vết xe đổ của cha ông chúng ta là An Dương Vương thục phán thì nguy hiểm vô cùng. Cho nên cho dù bao nhiêu chữ tốt, bấy nhiêu chữ vàng đi chăng nữa, chúng ta vẫn phải cảnh giác. Phải cảnh giác cao độ, cảnh giác tột độ chứ không phải đơn giản. Đặc biệt là cái thế kỷ 21 này, lòng dạ của anh bạn to xác ấy chưa bao giờ nó hết cái gì, cái lòng tham, đó là bá chủ và chiếm trọn đất nước chúng ta. Đấy. Cho nên mong rằng các bạn trẻ, bây giờ chúng ta còn trẻ, nhưng sau này chúng ta sẽ là những cây cao bóng cả, sẽ là những cái chỗ dựa vững chắc của quốc gia. Thậm chí các vị có thể là những người lãnh đạo quốc gia. Hãy nhớ những cái điều đó và hãy truyền lại cho con cháu mãi mãi của chúng ta. Hãy nhớ điều đó, luôn luôn nhớ cái tích nỏ thần của An Dương Vương để mà cảnh giác cao độ vậy. Không bao giờ chúng ta được lơ là, không bao giờ chúng ta được tin tưởng người quá mà lơ là, cho dù đó là bao nhiêu chữ tốt, bao nhiêu chữ vàng đi chăng nữa, nhưng họ nói một đàng họ làm một nẻo các quý vị. Từ xưa đến nay là như thế rồi. Chúng ta cần phải khắc ghi sâu sắc cái câu chuyện của An Dương Vương, phải cay đắng, tự tay giết đứa con gái thân yêu của mình là Mị Nương, và hai bố con, bố ôm xác con nhảy xuống biển Nghệ An tự vẫn vậy. Đấy. Cho nên sau khi diệt được, phá được thành Cổ Loa, diệt được nước Âu Lạc, Triệu Đà đã dùng cái kế sách hết sức hiểm độc, gọi là dĩ công, là dĩ di công di, gọi là dĩ di công di, có nghĩa là gì? Dùng người Việt để trị người Việt. Đây là một cái mưu đồ rất là thâm hiểm của Triệu Đà Vương đấy. Dùng cái mưu đồ gọi là dùng người Việt trị người Việt. Triệu Đà cho giữ nguyên đó, và phong tước cho cho một số lạc tướng người Việt theo hàng, tức là những lạc tướng mà theo hàng Triệu Đà Vương thì cho giữ nguyên chức tước, và dùng chính những cái một số những cái vị tướng của lạc Việt đó để cai trị đất nước Việt. Với kế sách dùng người Việt trị người Việt nên Triệu Đà chỉ để lại một số ít quan lại và quân lính để kiềm chế các lạc tướng mà thôi. Trong giai đoạn này, các quan lại nhà Triệu và các lạc tướng ra sức ép dân phải nộp siêu cao thuế nặng, lại bắt bớ trai tráng khỏe mạnh khắp cả nước phải đi phu, đi lính cho Triệu quốc. Chúng ta thấy không? Nhân dân đói khát, trăm bề khổ cực, thật không sao nói hết vậy. Nhà Triệu cai trị tổng cộng nước ta được 96 năm. Chúng ta thấy cá một thời gian dài, mấy đời người, phải hai đời người chứ không phải là một đời người. Đấy. Từ năm 207 đến năm 111 trước công nguyên, và trải qua năm đời vua. Từ năm đời vua đó là vua Triệu Vũ Vương, tức là vua Triệu Đà đó, năm 207 đến 137 trước công nguyên. Đời vua thứ hai là Triệu Văn Vương, tức là 137 đến 125 trước công nguyên. Vua thứ ba là Triệu Minh Vương, tức là 125 đến 113 trước công nguyên. Vua thứ bốn của nhà Triệu là Triệu Ai Vương, tức là từ năm 113 đến năm 112 trước công nguyên. Đời vua thứ năm là Triệu Dương Vương, tức là từ năm 112 đến 111 trước công nguyên, tức là có một năm làm vua. Triệu Dương Vương lên làm vua có một năm thì mất nước, thì bị nhà Tây Hán thôn tính, bị nhà Tây Hán thôn tính, tức là nhà Triệu Dương Vương để mất nước vào năm 111 trước công nguyên, vì bị nhà Hán thôn tính. Như vậy nhà Triệu cai trị đất nước Âu Lạc chúng ta là 96 năm tròn, từ năm 207 đến năm 111 trước công nguyên. Đây là lần Bắc thuộc đầu tiên trong vòng 1000 năm Bắc thuộc của đất nước chúng ta. Ngày mai chúng ta học tiếp từ đất Mê Linh sinh nữ tướng. Hôm nay hết giờ, chúng ta nghỉ tại đây. A Di Đà Phật. Yeah.